Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đã sập, hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay.
Mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Quỳnh Liệt. Xin kính chào Hòa Thượng ạ.
Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Quỳnh Liệt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chị vị đồng hương thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM. Kính chào anh Dương Phục, người đã cho chúng tôi cơ hội hôm nay.
Vâng, kính thưa Hòa Thượng, rất là cảm ơn Hòa Thượng ngày hôm nay đã có mặt trong phòng ghi âm của Đài để nói chuyện về một đề tài có liên quan đến hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thưa Hòa Thượng, có thể giới thiệu lại một lần nữa cái vai trò chức vụ của Hòa Thượng trong phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay là như thế nào ạ?
Dạ, kính anh Dương Phục và toàn thể chư vị, tôi cho vai trò trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì Phó Chủ tịch Văn phòng 2 ở Viện Hóa Đạo, và khi có một cái phần hành mới do Đức Tân Thống ban hành qua dấu chỉ qua quyết định số 20, điều 4 trong quyết định 20, đó là xử lý thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Và cái vai trò này thì quy định của quyết định 20 là trong vòng 3 tháng để đại diện cho giáo hội tiếp nhận cái sự bàn giao của thượng tọa Thích Nhất Đản nguyên là quyền chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, chủ tịch hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, mà thượng tọa đã từ chức, ngày thư từ chức, tự nguyện từ chức tất cả các chức vụ ngày 4 tháng 8 2015. Và qua cái quyết định 20 này thì Đức Tân Thống đã chấp nhận cái sự tự nguyện từ chức của thượng tọa Thích Nhất Đản.
Theo Hòa Thượng thì cái công việc bàn giao đã như vậy đã thực hiện chưa, đã hoàn tất chưa?
Dạ, thưa cho tới giờ này thì sau một thời gian cũng gần như một khoảng một tháng dấu chỉ quyết định của Đức Tân Thống ra, thì cái ngày 15 tây tháng 9, tức là bây giờ là coi như là hơn 2 tuần lễ rồi, tôi đã chính thức trao một cái thư, gửi một cái thư bằng bảo đảm có hồi báo đến thượng tọa Thích Nhất Đản là tôi sẵn sàng để tiếp nhận sự bàn giao. Thượng tọa hãy cho ký hẹn ngày giờ và ở nơi nào để tiếp nhận sự bàn giao. Bàn giao những gì? Đó là bàn giao tất cả những liên quan đến giấy tờ, sổ sách, tiền bạc thu chi mà thượng tọa đã hơn con 14 tháng thượng tọa ở tại chức với cái vai trò trách nhiệm mà vừa rồi đã giới thiệu đến cửa quý ngài và quý vị. Thì gồm có cái giấy tờ đăng bạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi giấy tờ về mua sang nhượng về chủ quyền của cái cơ sở chùa Phật Quang, rồi về báo cáo vấn đề về tài chính thu và chi của cái cuộc vận động gây quỹ tạo mãi chùa Phật Quang, tiền cúng dường là bao nhiêu, tiền cho mượn không lời ngắn hạn dài hạn là bao nhiêu, và cái về tài chính của hai cuộc cứu trợ Philippines và cuộc cứu trợ tại Nepal, tất cả những cái đó là không ai biết và không ai nắm vững, cũng như là cái trách nhiệm của thượng tọa sau khi từ chức rồi thì cái việc bàn giao là chuyện bình thường. Nhân đây thì tôi xin được phổ biến cái thư này. Tôi nghĩ rằng chưa ngắn thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa có lần phổ biến trên làn sóng của 900 AM của chúng ta. Đó là thư từ chức của thượng tọa Thích Đản ký ngày 4 tháng 8 năm 2015. Nội dung cái thư là thư như thế này: ngưỡng bạch Đức Tân Thống, kính bạch Hòa Thượng quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Quang, con tùy theo Thích Đản. Nhận thấy sự bế tắc trong sự hiện tình của giáo hội chỉ còn có cách tự nguyện. Để Phật sự chung được tiếp tục đi tới, nên xin từ chức tất cả các chức vụ trong giáo hội. Dù thế nào thì con cũng tiếp tục ủng hộ nỗ lực phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tôn chỉ hộ pháp, hộ quốc và hộ dân. Xin giáo hội sớm thỉnh cử người thay thế để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong vòng 3 tuần lễ. Tất cả những sinh hoạt truyền thông của văn phòng hai viện hóa đạo như radio, truyền hình, nguyệt sang sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của vị kế nhiệm. Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý giáo hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao. Nếu giáo hội cần thì chương trình Đại học hè Phật giáo sẽ tiếp tục tổ chức tại chùa Pháp Luân và con sẽ tổ chức bằng tất cả khả năng có được. Đại hội khoáng đại kỳ 10 tại San Jose cần có những quyết định cụ thể trước khi có thông bạch. Nguyện cầu Phật Pháp trường tồn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm vượt qua pháp nạn. Kính tỳ kheo Giác Đản ký tên. Và đó là nội dung của cái thư tự nguyện từ chức của Thượng tọa Thích Giác Đản gửi cho Hội đồng lưỡng viện ngày 4 tháng 8. Và đến ngày 8 tháng 8 thì Đức Tăng Thống đã ban hành cái quyết định mang số 20 và chấp nhận sự từ chức tự nguyện từ chức của Thượng tọa Thích Giác Đản.
Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng. Thế thì bây giờ tới ngày hôm nay thì cái hiện tình như thế nào? Nói chung thì các diễn tiến thì một lát nữa thì chúng ta hy vọng là có thời giờ để phân tích. Nhưng mà cái tình trạng hiện nay thì giáo hội sẽ đi về đâu và cái vai trò của Thượng tọa Thích Giác Đản thì còn giữ vai trò gì trong giáo hội?
Kính thưa Phục và toàn thể chư vị, chắc là chúng ta hãy điểm qua một cái tin rất là nóng, và cái nóng này đúng là nóng, đó là ngày 16 tháng 9 năm 2015, ông Stephen Liu, gọi là chủ tịch của cái hội đồng quản trị, đã ký sang nhượng cái tài sản này, tài sản của chùa Phật Quang, cho một công ty tại hướng sinh của chúng ta, chất sách của chúng ta, đó là Bùi Quế Phương Incorporated, với cái giá 900.000. Và ký việc sang nhượng này ngày 16 tháng 9 mà cho tới ngày 29 tây rồi, chúng ta mới biết, tức là thứ ba rồi, ngày 9 tháng 9 thì truyền mọi người mới biết rằng cái việc mà sang mà bán cái tài sản đó, tất cả chúng ta mới biết, và từ thứ ba đến giờ thì trong tất cả mọi cái truyền thông của người Việt Nam và đặc biệt là cái thông tin mạng đã chuyển đi nhiều cái bình phẩm thông tin và có nhiều cái lời qua tiếng lại tạo nên một cái diễn đàn rất là rộng ràng. Thưa anh Diễn Phục và toàn thể chư vị.
Dạ vâng. Nhân dịp mà Hòa Thượng nói đến chuyện bán chùa này thì chúng tôi cũng đừng có ở trước mặt một cái thông báo. Chúng tôi xin đọc nguyên văn cái đoạn đầu như thế này. Thông báo của UPCV, đây là chữ viết tắt của cái chữ Unified Buddhist Church of Việt Nam. Thông báo của UPCV về nỗ lực giải quyết vấn đề chùa Phật Quang, Huntington Beach, California. Thời gian qua, hội đồng quản trị Board Director của UBCV nhận trách nhiệm nặng nề trước những xáo trộn trong nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Một trong những khó khăn lớn nhất là nợ nần của chùa Phật Quang ở Huntington Beach, California. Văn phòng hai viện hóa đạo đã đề ra phương cách trưng cầu ý kiến của đại hội tổ chức vào tháng 10 tại San Jose. Thế nhưng trước nhu cầu cấp bách và điều kiện cho phép, việc phát mãi cơ sở để trả nợ là lựa chọn duy nhất. Điều đáng nói là việc này phần nào giải quyết vấn đề quan trọng trước mắt, nhưng quyết định lâu dài hoàn toàn tùy ở đại hội. Những chi tiết được trình bày qua bản thông báo của UPCV dưới đây. Lát nữa đây là một cái thông báo khá dài mà chúng tôi sẽ đi vào chi tiết sau, nhưng mà chúng tôi chỉ thấy ở trong cái tựa đề thì có để là văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, phòng báo chí, hội đồng điều hành, trưởng phòng báo chí là Tuệ Thành Nguyễn Cương, là người ký ở dưới cái bản thông báo này. Thì không biết là Hòa Thượng có nhận được cái thông báo này không, và có nhận xét gì được cái thông báo này?
Dạ, thì kính thưa dân phục và kính thưa chư vị, dựa theo cái thư từ chức của Thượng tọa Thích Nhất Đản ngày 4 tây và ngày 8 tây thì Đức Thánh Thống đã chấp nhận sự từ chức đó, tất cả các chức vụ. Thì bây giờ còn có cái phần hành gì của ai và có thể làm việc mà lại tiếp tục cái vấn đề hành chánh như vậy? Khi mà bán chùa thì ngày 16 tháng 9, nhưng mà cái ngày 29 tây ấy, thì cái tin đó được lọt ra bên ngoài. Thì đến ngày 30 ấy, thì theo cái thông báo vừa rồi của anh Dương Phục đọc đó, thì có một người là đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương mới đưa ra cái thông cáo báo chí đó, và thông cáo báo chí đó thì lại nói rằng phòng trưởng phòng báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, vân vân. Thì thật sự ra thì tôi cũng biết là anh Nguyễn Cương tại chỗ là đó là Phật tử của Liên Hoa, là tổng thư ký của ban hội trị Tam Bảo chùa Liên Hoa từ lâu nay, chứ không phải là dân chúng ta biết rất là rõ. Thì cái việc ảnh đại diện cho phòng báo chí của trưởng phòng báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, thì ảnh là trong giáo hội không ai biết ảnh là một người có chức vụ gì trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 và kể cả hội đồng điều hành tại Hoa Kỳ, không ai biết về chuyện đó. Tại sao bây giờ thì ảnh có chức vụ như vậy và ảnh ra cái thông tư, thay vì nếu nói như vậy thì quyết định như vậy phải là được ban hành ngay cái ngày sau cái ngày trước cái ngày bán hay sau cái ngày bán, ngày 16 tháng 9, thì bây giờ ngày 30 tháng 9 thì cái thông báo được ra, thì tôi không hiểu vấn đề giá trị truyền thông và vấn đề trên nguyên tắc quyền hành gì ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, thì ảnh lại là nó là trưởng phòng báo chí để ra thông tư đó. Và thường tòa giới đảng ở đâu thì mình cũng không biết, nhưng mà thường tòa giới đảng đã từ chức hết rồi. Như bây giờ vậy, cái việc cái gì thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2, là cái chức bổn phận và trách nhiệm và cũng là hợp pháp theo hướng chương của giáo hội, đó là Hòa Thượng Thích Hùng Việt là tôi. Và chuyện này họ cũng trả gửi cho tôi, và tôi chỉ đọc và ở đâu tản mạng đâu đó rồi đọc, và hôm nay anh cũng tản mạng đâu đó đọc rồi thôi, chứ cũng thật sự nó không hoàn toàn không đi trong cái khung của hướng chương của giáo hội. Và theo hướng chương giáo hội thì giờ thì tất cả những cái gì của giáo hội thì là cái người chịu trách nhiệm là bây giờ là tôi, Hòa Thượng Thích Hùng Việt, chứ không phải là Thượng tọa Giới Đảng, mà càng không phải đến anh Nguyễn Cương, Tuệ Thành Nguyễn Cương, cũng như anh Minh Huy, tổng thư ký, vân vân, và cũng chẳng phải là ông Stephen Bill mà có làm gì trong chuyện này. Cái chuyện này thì thật sự tôi nói thì nó còn đó, tất cả đều còn đó trên nguyên tắc giấy tờ tổ chức, từ đến cái hướng chương của giáo hội để mà mình soi chiếu và bước qua vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ.
Vâng, để cho cái vấn đề nó được rõ ràng đối với quý thính giả nghe đài, thì thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép được đọc phiên văn cái thông tư được ký tên ở dưới là Tuệ Thành Nguyễn Cương, với chức vụ được ghi ở đây là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cái thông tư nó như thế này: thông tư về nỗ lực giải quyết vấn đề chùa Phật Quang, những khủng hoảng nội tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân sâu xa, mà ngôi chùa Phật Quang là một trong những trọng điểm. Trong trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của bá tánh và thanh thỏa nợ nần tạo mãi ngôi chùa, Hội đồng Quản trị của Unified Buddhist Church of Việt Nam, viết tắt UBCG, gặp phải 4 vấn đề phải giải quyết. Thứ nhất, đã có những đề xuất kiện cáo có thể khiến cơ sở bị niêm phong trong thời gian dài, cản trở tất cả những giải pháp hợp lý trong tương lai. Thứ hai, sự xáo trộn nội bộ khiến việc điều hành và bảo quản ngôi chùa gặp bế tắc, không có giải pháp khác, không có giải pháp khai thông, trong khi trách nhiệm về tài chính và pháp lý thuộc về hội đồng quản trị. Số nợ phải trả đợt đầu đã đáo hạn. Những ngày gần đây, nhiều chủ nợ yêu cầu được trả ngay, trong khi việc gây quỹ hay vay mượn không thể thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại. Trong mấy tháng qua, thành phố Huntington Beach đã và đang thụ lý những sai phạm về giấy phép hoạt động, giấy phép xây cất và những trường hợp than phiền của cư dân quanh vùng bị quấy rầy vì hoạt động của chùa. Chính quyền thành phố đã gửi thư yêu cầu chùa ngưng hoạt động kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2015. Với những khó khăn trên, sau khi tham khảo sâu rộng nhiều ý kiến, hội đồng quản trị đã quyết định bán cơ sở chùa Phật Quang với những điều kiện sau. Mặc dù thủ tục sang tên đã hoàn tất, nhưng chủ mới cam kết bán lại cùng giá nếu đại hội 2015 quyết định giữ lại ngôi chùa với những giải pháp khả dĩ thanh khoản nợ nần và quản trị hữu hiệu theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Nếu đại hội quyết định bán luôn, thì các đại biểu sẽ biểu quyết về phương thức trả nợ và giải quyết số tiền còn dư. Để duy trì hoạt động, chủ mới đồng ý cho hội đồng quản trị thuê lại với giá cả tượng trưng. Để thực hiện điều này, hội đồng quản trị đã phải vượt qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự gia hộ của chư thiên thần hộ pháp, thiện thần hộ pháp và quyết tâm hỗ trợ những vị hảo tâm nên đã hoàn tất trong thời gian ngắn. Nay xin chính thức thông báo đến toàn thể Phật tử bốn phương hữu tâm, ngày 30 tháng 9 năm 2015, thay mặt hội đồng quản trị Tuệ Thành Nguyễn Cương, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Đó là nguyên văn cái tờ thông báo được phổ biến, thưa hòa thượng. Như vậy thì chùa đã được bán, thế nhưng mà cái tình trạng nó vẫn còn chưa dứt khoát đến đâu, và nó còn lệ thuộc vào cái đại hội tháng 10 ở San Jose. Thế thì cái đại hội tháng 10 này đó, thì hòa thượng nghĩ sao? Trước đây có lần hòa thượng nói rằng là cái sẽ không tổ chức cái đại hội này, nhưng mà cái đại hội vẫn tổ chức thì sao?
Dạ, kính anh Dương Phục và thành thị thế chứ vị, chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì bất cứ làm việc gì đó mà nó đi trong khuôn khổ của luật pháp thì chuyện đó mình không thể cản ngăn được. Mình làm thì người ta không cản ngăn được, mà người ta làm thì mình không cản ngăn được. Nhưng mà dựa theo hiến chương của giáo hội thì thứ nhất là Đức Tân Thống đã ban hành cái quyết định 20, và tôi là cái người xử lý thượng vụ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Rồi cái thông bạch nội bộ số 2 thì tôi có bổn phận trách nhiệm phải hình thành nhân sự và điều hành những công việc của giáo hội tại văn phòng 2 và giáo hội tại Hoa Kỳ. Tôi đã ra cái quyết định là bãi bỏ cái đại hội của giáo hội mà hàng năm có một đại hội như vậy, và đại hội đầu tháng 10 này là quyết định của cái đại hội trước 2014. Và trong tình cảnh nó không phù hợp với hiến chương thì của những người làm việc, đặc biệt là của thượng tọa Giác Đản và những người mà thượng tọa đã đưa vào sau này mang cái tính chất không phù hợp với hiến chương, thì cái sự không có phù hợp đó, tôi đã phải ra một cái thông tư hủy bỏ cái đại hội của giáo hội. Còn cái đại hội mà họ vẫn tiếp tục duy trì đó là cái đó là thì làm theo, tôi nghĩ rằng đó là họ dựa theo cái pháp luật của Hoa Kỳ, tại vì dựa theo pháp luật Hoa Kỳ thì thượng tọa Thích Nhất Đảng, tổng thư ký Trần Đình Minh và nữ sĩ Y Lan đăng bạ tại Texas, và sau cái ngày 18 tây tháng 9 thì thượng tọa Thích Nhất Đảng đã đường đột, bất chấp cái nguyên tắc của tổ chức luật pháp của Hoa Kỳ, thượng tọa đã đưa thêm 6 người vô nữa. Ở Houston của chúng ta có 2 người, người thứ nhất là luật sư Stephen Liu, cư sĩ Nguyễn Cương, rồi cái 2 người trên Dallas đó là anh Lê Quang và anh Cao Văn Hiền, và tại Cali thì anh Mai Sinh Châu. Thì 6 người này vô thì họ với cùng với nhau họ bầu ông luật sư Steve Liu làm chủ tịch của cái hội đồng quản trị cái Board of Directors. Và cái Board of Directors này làm chủ trên nguyên tắc gọi là pháp lý tại Hoa Kỳ thì làm chủ cái văn phòng Hai Vườn Hoa Đạo, làm chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cái trong tiếng Mỹ gọi là Unified Buddhist Church of Vietnam. Thì đó họ làm chủ ấy, rồi bây giờ thì họ hoạt động theo tôi nghĩ vậy, dựa theo cái pháp lý của Hoa Kỳ này thì họ ôm trọn hết cái gọi là văn phòng Hai Vườn Hoa Đạo, cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cái gọi là làm chủ của cái chùa Phật Quang này, thì họ đi theo cái hướng đó. Và nếu mà phải dùng cái chữ đó là họ đã ly khai khỏi giáo hội nếu họ hoạt động theo đó, tức là ra ngoài cái sự chi phối bởi hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống được sự lãnh đạo bởi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Đại Mục Thanh Thống.
Thưa Hòa thượng, hồi nãy nói là có biết Thầy Nguyễn Phương là cũng đã từng hoạt động ở tại chùa Liên Hoa, phải không ạ?
Dạ, phải nói là Liên Hoa với anh Nguyễn Cương á, thì đó là giống từ chuyện nhà, Phật tử của nhà thôi.
Thế từ cái hồi mà anh ấy giữ cái chức vụ trong hội đồng quản trị và đây cái tên phó chủ tịch hội đồng quản trị và là trưởng phòng báo chí đó, thì có tiếp xúc gì với Hòa thượng không?
Dạ, thật sự ra thì anh Nguyễn Cương, trước hết là đối với chùa Liên Hoa, anh là tổng thư ký của ban hộ trì tâm bảo chùa Liên Hoa và anh cũng giữ cái phần hành vấn đề về thông tin. Và có thể nói là gia đình ảnh và những người thân quen của ảnh đã hết lòng hộ trì cho chùa Liên Hoa, công quả tiền bạc và cái sự đóng góp nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng một khi anh đã đi theo cái hướng của Thượng tọa Thích Nhất Giảng, cái hướng đó là hướng đã bất chấp hiến chương rồi, và với cái vai trò của ảnh bây giờ đó là cái vai trò của ảnh và cũng những người khác nữa, mà phòng này phòng kia, ủy viên công cán này kia, thì là do Thượng tọa Thích Nhất Giảng đề cử và chấp nhận cho những người này. Nhưng đứng về hiến chương thì hoàn toàn không có nằm trong tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của Ban phòng 2. Thì lý do chỗ là tất cả thành viên của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thì phải được thỉnh cử bởi Viện Hóa Đạo, và Viện Hóa Đạo là lãnh đạo và điều hành văn phòng 2, Viện Hóa Đạo tức Viện Hóa Đạo trong nước đó, lãnh đạo và điều hành cơ chế của hải ngoại văn phòng 2 và giáo hội tại Hoa Kỳ.
Thế nhưng mà những cái giấy tờ, chẳng hạn những cái tờ thông báo này đó, thì ở là văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thì như vậy là có hai giáo hội hay sao?
Dạ thì đúng rồi, bây giờ cái giáo hội truyền thống mà Thượng tọa Nhất Đảng trước khi từ chức là Thượng tọa là quyền chủ tịch văn phòng 2 và chủ tịch hội đồng điều hành. Nhưng mà khi Thượng tọa từ chức hết các chức vụ rồi thì Thượng tọa không còn có cái trách nhiệm gì, đi trong cái khung hướng chương không còn có trách nhiệm gì để làm gì hết. Thì điều đó có nghĩa là những người mà Thượng tọa đưa vô, ví dụ như anh Nguyễn Cương, chẳng hạn như vậy, thì không có ý nghĩa gì, nó không có chức vụ gì, không có trách nhiệm gì mà làm việc mà nhân danh là gọi là phó chủ tịch hội đồng quản trị rồi trưởng phòng báo chí vân vân. Ảnh nói thì nó có tác dụng thì trong cái cùng với những người của ảnh, và bây giờ thì tôi không biết Thượng tọa Giới Đảng làm gì thì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tất cả những chuyện này Thượng tọa Giới Đảng là cái người đứng sau lưng.
Thường gọi rất đẳng và Hòa thượng Thích Trần Việt thì có vẫn tiếp xúc với nhau, nói chuyện với nhau bằng cách nào đó, điện thoại hay là gặp gỡ gì không? Và nếu không thì cái sự mà không đối thoại đó là bao lâu rồi? Và hiện giờ thì Thường quả thích là đương ở đâu? Có vẫn đương ở Houston không?
Dạ, thưa kính anh nhân phục, thì ở đâu thì hoàn toàn tôi không biết. Ngày hôm nay nhiều khi họ ở bên kia vách mà mình cũng không biết, nhưng mà nếu tiếp xúc của họ bên kia vách với cả ở chân trời góc biển nào nó cũng giống nhau hết, tức là nhắc điện thoại thôi. Lần sau cùng tôi điện thoại với Thượng tọa Thích Đạt ở chỗ này thì thật sự ra đã đến lúc mà mình nói thật, nói chuyện thật, và cái chuyện thật đó quy lại thì chúng ta nhận thấy cái thật đó như thế nào và cái vấn đề chúng ta quan tâm là gì. Bây giờ chuyện thật đó là cái ngày, xin thưa là cái ngày 21, ngày thứ 6, ngày 21 tháng 8, tôi qua tại chùa Pháp Luân để gặp Thượng tọa. Thì gặp được Thượng tọa nói về cái chuyện bây giờ thì tôi đã phải trở lại là làm việc và theo cái quyết định 20 thì tôi là xử lý thường vụ phong phó thượng hóa đạo và thượng tọa là cái người bị chi phối bởi cái quyết định đó, là thượng tọa là cái người bàn giao. Thì bây giờ tôi sẵn sàng làm chuyện đó, thì thượng tọa mới nói là bây giờ thì thượng tọa có luật sư Steve đại diện cho thượng tọa và cũng là đại diện cho phía gọi là tổ chức mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đăng bài đó để nói chuyện bàn giao. Thì tôi có chuyện gì thì tôi hãy tiếp xúc với luật sư Steven Liu. Thì tôi lúc bây giờ thì tôi nói thượng tọa đã qua luật sư để cho tôi tiếp xúc, thì chắc chắn là bên phía giáo hội tôi đại diện thì tôi cũng phải có luật sư để làm việc với luật sư Steven Liu. Thì khi đi về tôi trả lời là tôi gọi lần sau cùng, tôi gọi điện thoại cho thượng tọa là lúc nào. Thì tôi về tới trưa nửa tiếng hồ sau, tôi về tới trường Liên Hoa thì có một điện thoại gọi hỏi tôi, ủa chứ thượng tọa hòa thượng qua nói chuyện gì với thượng tọa Thích Đức Đản mà thượng tọa Thích Đức Đản nói rằng hòa thượng tuyên bố là thượng tọa muốn luật sư để tiện thượng tọa đưa thượng tọa ra tòa. Thì tôi nói đâu có, hoàn toàn không có chuyện gì như vậy hết. Thì tôi nói là cái nội dung cái cuộc gặp gỡ là như vừa nói đó, là hoàn toàn nói rất là bình thường, chắc là cũng không phải là thân tình giống như trước nữa, nhưng mà nói những công việc mang cái tính cách hành chính rất là bình thường. Và không có ai là lớn tiếng, cũng không ai tỏ vẻ là bất bình gì trong cuộc gặp gỡ này. Thì tôi gọi điện thoại cho thượng tọa hai lần để xin thượng tọa xác định lại cho tôi có làm cái gì mà như là tôi vừa về tới chùa nửa tiếng sau thì người ta tung tin lên như vậy không, bạch thượng tọa. Nhằm ý như vậy thì gọi điện thoại thượng tọa hai lần, không trả lời thì thôi, chỉ có nghĩa là đó. Thì đến ngày 21 tháng 8 đó, và tôi thì cũng cái phương tiện điện thoại bây giờ tôi gửi cái bản text message cho thượng tọa, thì cũng để xin cho thượng tọa xác định lại cho là tôi có nói gì, tôi với thượng tọa có nói chuyện gì mà bất bình mà lớn tiếng, rồi kể cả chuyện đó là tôi thuê luật sư, rồi họ cũng nói là tôi là thuê luật sư nào nữa, vân vân. Thì tôi có phải vậy không? Thì thượng tọa cũng không trả lời lại, có nghĩa là câu trả lời của tôi hơi dài dòng để trả lời cái câu hỏi của anh Duy Phục. Tôi có gọi điện thoại cho thượng tọa không? Đó là làm sâu trực cùng, tôi gọi điện thoại cho thượng tọa mà không được. Ngày thứ sáu 21 tháng 8 năm 2015.
Rất là cảm ơn hòa thượng Thích Đình Việt đã cho biết rất là chi tiết đầy đủ như vậy, bởi vì ở ngoài thì cũng từ một số tính giả của đài cũng thắc mắc đặt câu hỏi là hai vị có liên lạc với nhau nữa không và cái cách liên lạc như thế nào, và như vậy hòa thượng đã cho biết rất là rõ. Luật sư Tiêu Văn Diêu cũng là một nhân vật được nói tới rất là nhiều, bởi vì ông ấy giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của UBCV, và ông cũng là cái người ký tên vào những cái giấy tờ và đại diện chính thức của những diện luật pháp. Cá nhân hòa thượng và cá nhân ông luật sư Tiêu Văn Diêu có quen biết nhau, có nói chuyện với nhau bao giờ không ạ?
Dạ, chỉ biết nhau trong cộng đồng và cũng có rất là lâu. Lúc mà cộng đồng có điều không có vui thì luật sư Tiêu có chủ trì một cái cuộc hội thoại trên TV, thì luật sư Steven mà mời tôi với là ông cựu chủ tịch cộng đồng tên Đỗ Minh Đức lên thì có gặp đó, thì đó là cái chỗ là tôi ghi đậm nét nhất cái cuộc gặp gỡ với luật sư Steven. Còn sau đó thì thoáng hoặc có gặp thoáng qua trong cộng đồng chỗ đông người thì cũng không có cái cuộc nói chuyện gì ngoài cái lần mà gặp gỡ mà luật sư Steven mà điều họp có cái cuộc buổi nói chuyện gọi là TV talk show.
Như vậy như là hòa thượng trình bày là hiển nhiên là có cái sự ly khai và có hai tổ chức cùng hoạt động và đừng lấy cái tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay ngoại giao Hoa Kỳ.
Dạ đúng vậy.
Cái này nó cũng khá là mâu thuẫn và bối rối đối với một Phật tử bình thường, thì cũng không biết là bây giờ tại như thế nào nữa. Nếu mà có người nào đến xin hòa thượng cố vấn xin lại thì hòa thượng nghĩ thế nào? Bây giờ hai tổ chức cùng một tên, rồi phương diện pháp luật thì như thế nào? Cứ như thế mà hoạt động với sập, mạnh ai lấy làm việc mà không liên lệ với nhau, mà có đôi khi lại có những cái nghịch chiều với nhau, cứ như thế này hoài hay sao?
Thưa anh Duy Phục, cái chỗ này đối với tôi thì tôi không có thấy có chuyện gì mà mình phải kẹt trong cái nhỏ này, quan hệ nhỏ. Và thật sự ra ví dụ bây giờ ai muốn làm cái gì ở đây, lập hội lớn hội nhỏ thì rất là tự do, mà pháp luật bảo vệ trọn vẹn cho chúng ta, tại sao phải nhọc nhằn như vậy? Giả sử rằng cái thư từ chức mà lại đọc từ ban đầu, nếu giả sử rằng thượng tọa với cái lời lẽ rất là ôn hòa khiêm cung như vậy, và đi đó là cái nguyên tắc của tổ chức, là mình từ chức thì rồi mình bàn giao, mà từ chức là mình tự nguyện chứ không phải là ai ép buộc mình. Như vậy thì đâu có cái lòng thầm kéo dài vô rồi đưa vận động sao để đưa 6 người vô cái bua, rồi cái bua rồi bầu lên ông chủ tịch, rồi bây giờ anh luật sư Steve Liu rồi luật sư những cái cuộc hội thảo mà thành tội đảng tổ chức là luật sư nó không phải là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vân vân. Và luật sư có người hỏi là không biết luật sư có phải Phật tử có quy y gì không nữa, ta nói vậy rồi đông một cái thì luật sư bây giờ là cái quyền trên trước hết. Mặc dù là tôi là nói về trong khung của hiến chương thì tôi là vậy đó, nhưng mà tôi không dựa vào pháp lý Hoa Kỳ để nói chuyện gì với luật sư được, khi luật trừ khi bắt đầu cái gì đó mà đem đối chiếu luật pháp ra những cái việc mà luật sư vô làm chủ tịch vậy rồi ký và bán vậy. Ở chỗ này tôi muốn nói là cái mình đặt ra là được gì và mất gì, cái vấn đề được gì và mất gì, rồi được nhỏ, được lớn mất lớn, được gì mất gì. Thật sự ra cái được của chúng ta nó cũng nó vô nghĩa, tại vì sao? Chúng ta hướng về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của đại lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Thân Thống, Hòa Thượng Quang Độ, và cái chỗ đó là chỗ tâm huyết của mình để vào đó. Tất cả các giáo hội các châu, giáo hội thống nhất các châu và kể cả Hoa Kỳ văn phòng 2 và giáo hội tại Hoa Kỳ này, chúng ta để vào đó để chi? Là giúp đỡ cho giáo hội đang khổ nạn bên Việt Nam, và cái khổ nạn đó là khổ nạn chung của lương dân, và mỗi tôn giáo đều cùng giống nhau hết. Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo đều giống nhau hết, tức là không chấp nhận cái thể chế, do vậy mới có bị khổ nạn. Thì chúng ta dồn vào là giúp cho đó. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta đàm vô đó, đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải dựng công. Chùa Liên Hoa bây giờ cái giá trị Liên Hoa hết sinh có thể là trên dưới 3 triệu đồng, mà chùa Liên Hoa sẵn sàng cúng cho Đức Tăng Thống, cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cho giáo hội và văn phòng Hai Vườn Hoa Đạo, cho giáo hội tại Hoa Kỳ, dùng cho những lợi ích lớn như vậy, chứ không phải là chúng ta tranh giành những cái quyền này trước kia, tài sản nọ. Chỉ có khi nào cái đó có là để làm cho một ý nghĩa, đó là cùng với lương dân ở Việt Nam để đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam.
Em cảm ơn Hòa Thượng Thích Tường Việt. Nhưng mà có một cái điều trên thực tế như thế này, chắc là Hòa Thượng cũng đồng ý là cái sự giãn nứt mà xích mích như thế này đó, nó gây ra cái sự hoang mang xôn xao trong giới Phật tử, và nói chung là cả cộng đồng người Việt ở đây có quan tâm, và người ta nói đến cái đức tin, cái sự tin tưởng. Cái điều này có cái sự xích mích giữa các quý vị trong hàng giáo phẩm của giáo hội như thế này đó, thì nó làm cho không giờ không biết tin như thế nào nữa. Lúc trước thì gây quỹ thì mọi người rất là phấn khởi để mà đóng góp gây quỹ mua chùa, thì bây giờ lại chùa lại được đem bán, thì nó, và đối với một Phật tử bình thường nghe loáng thoáng thì nó có nhiều cái phức tạp khúc mắc trong những cái vấn đề nội bộ quá, chỉ biết là bây giờ chán quá, không có tin được.
Dạ, thưa Như Phục, nói đến người tin có một tín ngưỡng thì chúng ta phải tách ra rồi làm hai. Cái tin tín ngưỡng trong lòng của mình, ví dụ như Phật tại tâm, hay là chúng ta có cái linh tánh của Thiên Chúa v.v. Tất cả cái tin đó gần như đã là một lần chấp nhận, tức là suốt cuộc đời của mình là vậy. Như vậy cái niềm tin đó không thể vì cái vui, cái buồn, cái được, cái mất, cái hơn thua mà mình có gì đụng chạm đến cái niềm tin đó. Ví dụ như Phật tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng nhờ nó Phật Pháp Tăng và gìn giữ năm cái giới hạnh thì tự nhiên tách thành lên mình là một người Phật tử. Như vậy những cái thanh trầm và những cái sự thay đổi, thậm chí đến những các bậc xuất gia, tăng ni xuất gia có điều gì trồi sụt, hay là cư sĩ có điều trồi sụt, hay là giáo hội trồi sụt, như vậy thì cái đó là đi trong gọi là nhân hư mà đạo bất hư. Nhân hư là những con người có thể như vậy, có thể như kia, nhưng mà đạo tức ở trong lòng của mình không thể hư được, do vậy không có, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đức tin. Mà ai trong chúng ta nói bà các thầy chán quá, tăng ni chán quá, các linh mục chán quá, vân vân, thì cái chuyện đó chán như vậy là mình chán về cái phần đời thường của mình, nhưng cái tín ngưỡng không bao giờ có cái gì mà chán dự phần vào trong cái tín ngưỡng truyền thống mà một người đã xác quyết cái niềm tin của mình.
Cái vấn đề nó còn liên quan đến luật pháp nữa. Những cái cuộc gây quỹ công khai, như là gây quỹ để mà mua cái chùa Phật Quang ấy, đã từng thực hiện ở tại thành phố Houston. Và chính ngay cả Hòa Thượng Huyền Việt nó cũng đã có những cái lời cổ động.
Tại Houston là tổ chức, tôi làm trưởng ban tổ chức cái cuộc gây quỹ để giờ, giờ xin lỗi anh.
Vì thế thì rồi kỳ đó hình như là có cả ông giáo sư Quan Ái từ Pháp qua để tham dự những cái buổi tiệc gây quỹ nữa. Thế thì quý vị cũng phần nào liên đới trách nhiệm, bởi vì là cái chùa, cái tiền mà mua chùa đó đâu phải tiền, đó là tiền của mọi người đóng góp, tiền của bá tánh mà. Thì bây giờ thì sao? Rồi đem bây giờ đem bán chùa rồi thanh toán như thế nào, rồi nói năng sao đối với những người đóng góp ạ?
Dạ, thưa anh Dương Phục, chúng ta đã nghe và đang nghe và cũng sẽ nghe. Ví dụ như, không phải ví dụ nhưng mà sự thực sự thật ra là ông luật sư Stilu, nhân danh là chủ tịch của hội cái hội đồng quản trị đã ký sang nhượng cái tài sản cho người ta. Thì ông Stephen Du, tất cả chúng tôi và chúng ta qua những cuộc gây quỹ là được, thứ nhất là đại diện ở hải ngoại này là Thượng tọa Thích Nhất Đản, lúc bây giờ là quyền chủ tịch văn phòng 2 và chủ tịch Đại Hoa Kỳ, rồi tiếp nhận cái ý chỉ và cái đề cử của Đức Tân Thống, Viện Tân Thống và của Hòa Thượng Viện Trưởng, cựu huyện, gọi là cố huyện trưởng Hòa Thượng Như Đạt. Và tất cả chúng ta khi tiếng ngựa kêu như vậy là tiếng kêu đồng điệu đồng bộ hết từ trong nước ra đến hải ngoại. Và qua đó mỗi người Phật tử của chúng ta đóng góp 5 đồng, 10 đồng hay là nhiều chục ngàn và mượn ít hay mượn nhiều, tất cả đều đi theo cái khung giá trị truyền thống đó. Chứ hoàn toàn không ai cúng cho cái Board of Director, hội đồng quản trị, chắc chắn là không ai cúng cho ông Studio.
Cái câu hỏi đặt ra bây giờ đó, Hòa Thượng vừa nói là Hòa Thượng đã từng làm trưởng ban tổ chức cái buổi gây quỹ ở Houston này, có những cái lời kêu gọi mọi người đến đóng góp, và bây giờ đó, thì Hòa Thượng có nghĩ rằng là mình cũng có phần nào trách nhiệm không? Bởi vì người ta đóng góp là do cái lời kêu gọi vận động đó mà người ta đến đóng góp, thì bây giờ cái tiền nó đi về đâu?
Chắc chắn là nó đang cái sự làm việc mà bổn phận của tôi cũng như các thành viên khác ở trong văn phòng 2, cũng như thành viên khác của giáo hội tại Hoa Kỳ, cũng như hội đồng lưỡng viện, cũng như phòng thông tin Phật giáo quốc tế, chúng tôi đang làm việc để tìm ra chúng tôi làm cái trách nhiệm bổn phận của mình. Chứ thì ví dụ thay rồi gì tôi nói là không có sao mà lấy cái chùa Phật Quang thì cũng không sao, đúng vậy cũng không sao, nhưng mà không sao đó không đơn giản. Tại vì không sao đó như anh nói, 5 đồng, 10 đồng và 1 ngàn, nhiều chục ngàn cho mượn vô để trở nên 1 triệu 3, thì cái đó không thể không sao được. Cái đó không thể không sao được. Chùa Liên Hoa sẵn sàng cúng, họ cư sĩ ở đây họ hồi hộp lại, họ đã quyết định là họ sẽ có một bản văn để trình với hội đồng lưỡng viện trong nước là họ sẵn sàng dâng cái cơ sở này cho giáo hội để sử dụng. Họ đang làm chuyện đó. Thì cái chuyện đó thật sự đến 5 triệu, 10 triệu, bạc tỷ nữa, nó cũng không có nghĩa gì khi mà cái việc làm của chúng ta là nhằm ở chỗ làm sao để cởi trói cho dân tộc, dân chủ và tự do, và hội đồng lưỡng viện, người đã chịu cam khổ để đi tìm cái cách để cởi trói, cùng với lương dân cởi trói cho dân tộc. Điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải 1 triệu, 2 triệu, một ngôi chùa, hai ngôi chùa. Không phải, hồi lớn hồi nhỏ không phải, mà tất cả cái đó trở thành một phương tiện để giúp cho giáo hội mẹ, và trở thành bây giờ cái 5 đồng, 10 đồng cũng trở thành là một cái đồng tiền của Đức Tin. Và Đức Tin họ quy về đâu? Chúng ta phải trả lời cho mọi người là Đức Tin của họ như vậy, chúng ta nhận như vậy, chúng ta có làm xứng đáng không? Và không thể được, theo truyền thống của tôn giáo không thể được, và chắc chắn theo luật pháp sẽ phen ra, không thể được.
Nói về riêng diện là luật pháp đó, thì bây giờ đã có cái thông báo chính thức bán chùa đi rồi, mà đã được phổ biến rồi, được ký tên và nó thành in thành bản văn như vậy rồi. Thế thì bây giờ Hòa Thượng phản ứng như thế nào? Có cần có một luật sư để xét lại vấn đề này không? Bởi vì ngay trong cái thông tư này cũng nói là đã có những đề xuất kiện cáo, thì phía Hòa Thượng với người chịu trách nhiệm sinh hoạt của Viện ở Đại Hai Hoa Đạo bây giờ hiện tại thay thế cho Thượng tọa Thích Gia Đẳng đó, thì liệu có một hành động pháp lý này không? Thí dụ như cần có một luật sư để mà đối nghịch với lại cái sự kiện này, cho cái chuyện mà đi bán chùa như vậy?
Dạ, chánh nghi phục theo cái khung chúng tôi hành xử theo hai việc. Một á, là cái khung hiến chương của giáo hội.
Hiến chương thì là sai rồi.
Dạ,
thì
dạ,
là, nhưng mà về pháp luật thì sao?
Rồi chúng tôi sống ở Hoa Kỳ, cá nhân tôi sống ở Hoa Kỳ, giáo hội sinh hoạt tại Hoa Kỳ, thì giáo hội cũng phải được bảo vệ bởi cái luật pháp của Hoa Kỳ. Nếu làm sai thì mình phải bị, mà nếu mình làm đúng thì sẽ được, tức là làm đúng thì sẽ được luật pháp bảo vệ mình, mà nếu làm sai thì luật pháp sẽ trả lời cho mình.
Tức là sẽ có vụ kiện.
Để nói tóm lại là đã, đang và sẽ được phân cho tới cái mũi dây cuối cùng để xảy ra cái sự khó khăn. Và sự khó khăn này xin trả lời lại, cái sự khó khăn này chúng tôi phải làm á, là không phải là làm để được cái này và được cái kia, nhưng mà muốn bảo vệ cái niềm tin của mọi người dành cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Vị Ngũ Tăng Thống. Và đi trong dòng lịch sử, và đặc biệt tại Hoa Kỳ thì năm 1992 cho tới bây giờ, tôi rất lấy làm tiếc và buồn tại sao Thượng tọa Giác Đản đã có cái thư từ chức. Nếu lúc bây giờ giải quyết theo như vậy thì đâu có những cái lòng thầm cho tới bây giờ.
Nhưng mà bây giờ trên cái sự kiện thực tế bây giờ cái vấn đề là có hai tổ chức mà dùng tên y hệt như nhau, như thế có được không ạ? Cũng dùng tên là Văn phòng Hai Viện Hoa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Hải Ngoại, ta thông báo và hoạt động chính thức với cái tên này, rồi cái tên mà chính thức mà Đức Tăng Thống đã chỉ định cho Hòa Thượng làm quyền chủ tịch của Văn hóa Giáo Đảng, nó cũng cái tên y hệt như vậy, với hai cái tổ chức song song như vậy, thì Hòa Thượng nghĩ sao? Nó có Hòa Thượng nói là ai ở đây xứ tự do, ai muốn làm thì làm, nhưng mà nó vi phạm pháp luật thì như thế nào? Luật sư của Hòa Thượng có phân tích cái chuyện này như thế nào?
Vấn đề hành chánh, vấn đề là luật lệ hành chánh mà về tôn giáo là hiến chương, mà hành chánh là luật lệ thì nó đã có những văn kiện, những giấy tờ, và nếu mà không đồng ý thì cuối cùng phải đưa ra tòa rồi. Nhưng mà đối với quần chúng Phật tử trong nước lãnh hải ngoại, họ biết rõ ràng giống như một với một là hai.
Vâng, bây giờ chúng ta có còn ít phút nữa của chương trình, xin mời Hòa Thượng có cần phát biểu bất cứ một cái điều gì về mọi phương diện nguyên tắc, về hiến chương, về pháp luật, hay là về tâm tình riêng đối với cả trăm ngàn quý tín giả được lắng nghe Hòa Thượng đây.
Dạ, kính thưa Nguyên Phục và kính thưa toàn thể chư vị, Thượng tọa Giác Đản với tôi là Hòa Thượng Thiên Việt, đã quen thân với nhau và nhiều kỷ niệm lúc còn mới cái giai đoạn, một cái thời còn xuân trẻ từ Việt Nam. Tức là một ngàn khoảng trình
hai ngày quen nhau
từ Việt Nam. Rồi qua đây thì huynh đệ của chúng tôi, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Hồi Giác là thầy tổ của huynh đệ chúng tôi. Chúng tôi muốn nói là Thượng tọa Giác Đản và tôi và đi song hành với nhau, từ làm việc chung với nhau từ năm 1992. Cái việc mà tôi lên trời chùa Bửu Môn mà lên hiến sinh để lập ra cái ngôi chùa Liên Hoa, lúc Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác còn sinh tiền, thì Ngài đã chứng minh cho huynh đệ chúng tôi cố gắng để mà xây dựng cái cơ sở chùa Liên Hoa để hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và Thượng tọa đồng ý, và Phật tử của chùa Pháp Luân và Liên Hoa Bửu Môn đều đồng ý trong cái khung giá trị đó. Và thật sự ra thì có thể nói là người ta nói bà con đời thì xa, bà con Thích Ca thì gần. Thành ra cái chuyện đời thì tôi không có bà con ruột thịt với Thượng tọa Đản, nhưng bà con Thích Ca tức là bậc xuất gia và là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác, và đi trong cái giá trị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hoạt động để góp phần cho cái sứ mệnh của giáo hội, đó là đồng hành cùng với dân tộc, cùng với lương dân, mà đối đầu với một cái thể chế hà khắc và không có cái gì thuộc về là lương dân hết. Do vậy cái việc làm đi một đổi đường rất xa, 23-24 năm, thì phải nói là gần như chúng ta phải nói đồng hội đồng thuyền và sống chết có nhau. Nhưng bây giờ đồng một cái thì cái việc nó xảy ra như vậy rất là bỡ ngỡ và rất là buồn. Và cái buồn này phải cố gắng để cho nó ra khỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả cái đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong sự hành hoạt của cuộc đời gọi là đạo nghiệp của Thượng tọa Giác Đản, cũng như phần nhỏ của cuộc đời đạo nghiệp của mỗi chúng ta, và đặc biệt là cá nhân của tôi. Tại vì tất cả cái gì rồi nó cũng sẽ đi qua. Nói như ngôn ngữ của Đức Đề Ngũ Tăng Thống này, nói là lương dân mới là dân mới là vạn đại, còn thể chế chính trị là tạm thời. nếu thể chế chính trị đã đi qua và giải trừ quốc nạn, pháp nạn được xong thì tất cả chúng ta là không có chuyện gì để mà khó khăn hơn nữa. Chùa đó, Tăng Ni Việt Nam qua đây cũng chùa đó của Tăng Ni Việt Nam, và Tăng Ni ở hải ngoại về trong nước, chùa đó cũng là của Tăng Ni ở hải ngoại đi về trong nước. Và chúng ta bước tới bước lui giống như đây đi qua Canada, đây đi qua Úc, đây đi qua Âu Châu về, thì chúng ta không có gì trở ngại vấn đề thể chế chính trị trong lòng. Nhưng mà đất nước Việt Nam đã phải quằn quại đau thương dưới ách thống trị của Việt Cộng, của Tàu Cộng, 70 năm miền Bắc và 40 năm miền Nam, và bây giờ vẫn còn đó. Cái khổ đó mới là khổ lớn, cái sự nỗ lực cho chuyện đó mới là nỗ lực lớn.
Cảm ơn Hòa Thượng. Tôi có tính giả, nếu có tính giả theo dõi những cái diễn tiến này từ đầu của câu chuyện, thì trước đây thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Tuyển Việt, cũng đề cập đến vấn đề này cùng với giáo sư Võ Văn Ái, là người phụ trách phòng thông tin Phật giáo ở tại bên Paris, và cũng phỏng vấn Thượng tọa Thích Chất Đạt. Và lần này cũng vậy, trong vai trò truyền thông, chúng tôi hy vọng là có được những tiếng nói cân bằng từ đủ mọi phía của câu chuyện. Và vì thế cho nên trước cái buổi hôm nay mà được hội thoại với Hòa Thượng Thích Tuyển Việt, thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc qua điện thoại với Thượng tọa Thích Chất Đạt, nhưng mà không được hồi âm. Và chúng tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại với ông Nguyễn Cương để mà nhờ chuyển lời, chúng tôi muốn được phỏng vấn Thượng tọa Thích Chất Đạt, cũng như là phỏng vấn Hòa Thượng Thích Tuyển Việt, cũng như là giáo sư Võ Văn Ái, để có những cái tiếng nói khác nhau trong cùng một vấn đề. Thế nhưng mà rất tiếc là từ phía Thượng tọa Thích Chất Đạt thì chúng tôi đã không được nhận lời cái cuộc phỏng vấn đó, và chúng tôi cũng muốn trình bày với Hòa Thượng Thích Tuyển Việt như vậy. Cho ngày hôm nay thì nhận được trả lời của ông Nguyễn Cương rằng Thượng tọa Thích Chất Đạt đang trên đường đi xa cho nên không thể hội thoại được. Thì đó là cái một cái điều mà chúng tôi cố gắng làm cái công tác của vai trò truyền thông, chắc xin Hòa Thượng Thích Tuyển Việt cũng thông cảm cho.
Rất cảm ơn anh Dương Phục với tất cả những sự chia sẻ tâm tình và giúp cho cá nhân chúng tôi để có một cái sự thông tin, chia sẻ thông tin đến cộng đồng người Việt xa gần, Phật tử cũng như không Phật tử. Và cảm ơn toàn thể chư vị thính giả đã chịu khó lắng nghe. Và tôi lần nữa, và tôi nghĩ rằng cũng sẽ nhiều lần, rất là xin lỗi những vấn đề nó xảy ra trong nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Tàu Hoa Kỳ, Văn phòng Hải ngoại Hóa Đạo, khiến cho các ngài và toàn thể chư vị quan tâm, và nhiều người đã điện thoại, đã gửi email, đã bày tỏ cái sự cảm xúc rất là buồn khi nội tình của giáo hội qua quá nhiều sóng gió như vậy, và ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh và cái sự an bình an của tất cả mọi người, và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. Chúng ta cần thiết là đoàn kết, yêu thương, hiểu biết và nỗ lực làm sao để xây dựng cộng đồng được tốt đẹp, và đồng thời cái tốt đẹp đó chính là cái sức mạnh để chuyển về Việt Nam, để làm cho tất cả cái sự nỗ lực của người lương dân của Việt Nam để đấu tranh đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Một câu hỏi chót, thưa Hòa Thượng, tính tới bây giờ liệu có thể hàn gắn được không? Liệu Hòa Thượng Thích Tuyển Việt, liệu Thượng tọa Thích Chất Đạt có thể ngồi lại với nhau và xóa hết trở lại như từ đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không?
Dạ, chuyện xưa là nó có một cái khung giá trị, mà tất cả chúng ta muốn ở trong cái khung giá trị đó thì chúng ta hãy tạo điều kiện và đặc biệt là chính mình để có phù hợp trong cái khung giá trị điều kiện đó. Còn nếu mà chúng ta không muốn chuyện đó thì mình có cũng đâu ai bắt mình phải vào đó đâu. Do vậy phải chọn lựa chính mình, phải sắp xếp chính mình để vào đúng cái khung giá trị. Khung giá trị đó là hiến chương của giáo hội, khung giá trị đó là luật pháp tại Hoa Kỳ. Tất cả những chuyện đó chúng ta đi trong khung giá trị, và cơ hội làm thiện, cơ hội làm tốt hoàn toàn không mất cho mỗi chúng ta.
Vâng, một lần nữa rất là chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Tuyển Việt đã cho đài một cái cuộc hội thoại ngày hôm nay để sáng tỏ phần nào những cái vấn đề thắc mắc của một số Phật tử cũng như là quý chính giả đang theo dõi vấn đề này. Xin kính chào.